Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thấm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đám người thánh đường. Nguyện xin Chúa hồi ban, đói nghe lời con thiết tha, tình thương mến lắm u con ngày đêm, gần thâm xa hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Thiên Chúa, là Cha của chúng con hết lòng cảm tạ Cha đã trao ban Chúa Giêsu tình yêu của Chúa Cha ở giữa chúng con. Chúa Giêsu là một người rất trẻ và ngày mang tuổi trẻ đến với chúng con. Tối hôm nay, trong khung cảnh của buổi trăng thành, Chúa muốn những người trẻ chúng con đến để gặp gỡ Chúa, để được Chúa yêu thương, để được Chúa chở che, để được Chúa đắp đầy tình thương của Ngài và để được Chúa tha thứ, xót thương và ban ơn đời đời. Xin Chúa Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Giêsu đến với chúng con trong giờ phút này, để chính Chúa Thánh Thần là đấng khôn ngoan, là đấng yêu mến, là đấng giúp chúng con trở về với công lòng của mình, để lắng nghe Thiên Chúa, để được Chúa vỗ về. Xin Chúa nâng đỡ chúng con trong giờ thực tập này, nhờ yêu chúng con của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Cả, Cứu Trẻ, theo phong số và thực thánh trong dòng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Các người thú thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau: ông này có tiếp phần tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ xong câu này. Rồi Đức Giêsu nói tiếp: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở nhờ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ước ao lấy đậu mùa heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Bây giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đệ tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhật vào tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vô béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà hay sống lại, đã bắt mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đã ở ngoài đồng. Khi anh ta về đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người về tớ ra bạn hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về và cha cậu đã làm việc con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn biếu, nay trở về thì cha lại giết con bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con ạ, à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng và phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Xin kính mời quý cha và các bạn ngồi. Kính thưa quý cha, các bạn trẻ rất thân mến. Du ngôn về người cha nhân hậu hay là người con hoang đàn, chúng ta nghe rất nhiều lần. Và lâu nay khi nghe như vậy thì chúng ta thường chỉ nghĩ đến nhân vật người con thứ đó. Người con thứ làm cho cha đau khổ. Hôm nay chúng ta chỉ dừng lại một cách khác hơn. Chúng ta xem thử ai hai nhân vật con cả và con thứ, ai làm cho cha khổ hơn. Chúng ta sẽ so sánh xem nha. Người con thứ đó thì bỏ nhà ra đi, làm cho người cha nhớ. Người cha nhớ con đến nỗi mà ông hàng ngày ông cứ đi ra đi vào, đi trước hiên nhà để chờ mong người con ấy trở về. Còn người con cả ở trong nhà đấy, nhưng lại làm cho người cha bực. Mà bực thì tức, mà tức là biến máu lên mà đất mạch bắt đầu chết. Nhớ thì không chết đâu, nhưng mà bực, tức mạch bắt đầu chết. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là người con thứ xin chia 1/3 gia tài, tức là mỗi 1/3 tài sản thôi, tức là phá đi cái tài sản của gia đình, không nặng, bởi vì ông người cha vẫn còn 2/3 tài sản mà, không nặng bằng người con cả phá đi cái tình hiệp thông trong nhà. Chúng ta những bạn trẻ chúng ta cũng kinh nghiệm một khi mà trong nhà mình mà đục đục cái bầu khí nó mệt không? Mệt. Người con cả rơi vào tình trạng này, tức là anh không chấp nhận thằng em của mình. Anh nói rằng là thằng con của cha đó, đâu phải em con đâu, thằng em, tức là và thằng em nó đã muốn về rồi, nó muốn làm hòa rồi, mà thằng anh vẫn không cho, tức là phá đi cái sự hiệp thông trong tình huynh đệ anh em. Cái thứ ba, người con thứ đi xa thì làm cho người cha nhớ, đó là dặn xa nhà. Còn người con cả ở trong nhà làm cho cha bực, đó là dặn nỗi thù. Trong nhà cũng có dặn, chúng ta cũng thấy là dặn thù trong dặn ngoài. Người cha này rơi vào hai tình trạng: trong nhà thì bị con cả mắng, Và bề ngoài thì con cứ đi ăn chơi, tức là thù trong sạch ngoài. Rồi yếu tố thứ tư, người con thứ anh sám hối và anh xin trở về, và anh chưa được nghe lời khuyên nhủ nào cả, tức là ông chờ, người cha chờ và vừa thấy người con thứ về thì ông mừng và ông chạy ra, ông ôm lấy cổ, ông ôm lấy hôn để rồi truyền lệnh cho các đệ tử mau mau lấy áo đẹp mặc cho cậu, lấy những sỏ tay cậu, lấy giày đeo vào chân và giết ê béo bằng thịt. Tức là người cha hoàn toàn mở lòng để đón con, còn anh con cả thì người cha năn nỉ đủ điều, năn nỉ mãi không chịu. Thằng con của cha đó đi phung phí ăn chơi, trong khi đó người anh cả đó, mà anh cả thì được hưởng gia tài mà, 2/3 tài sản đồ của anh mà, thế mà anh đổ lỗi cho cha, như vậy cha mà không có công bằng gì hết. Thằng khốn nạn đó nó đi ăn chơi mà cha cho nó đãi tiệc, còn con ở nhà không bao giờ cha cho con của con bé béo này ăn thịt, trong khi đó tài sản của nhà là của anh đấy nhé, mà anh không nhận ra, anh làm cha khổ khổ. Và cái thứ năm đó là người con thứ đi ăn chơi nhưng mà đến một lúc lương tâm anh bị cắn rứt và anh xin trở về, anh xin tội đó, anh xin một cha, anh xóa trước rồi nha, và anh thu âm rồi, anh trở về nhà bật lên là lạy cha, con đã xúc phạm đến trời và đến cha, con không còn xứng đáng được gọi là con cha nữa, xin hãy coi con như một người làm thuê thôi. Nhưng mà anh thu âm rồi, nhưng mà anh về anh chưa kịp nói hết thì cha đã ôm và đãi tiệc. Còn cái người con cả đó, ở trong nhà đấy nhưng mà không hề nhận ra thiếu sót của mình, cũng không cảm có cảm thức gì về tội lỗi, cũng không có cảm thức gì về ăn được sao mỗi cả, cứ bình. Thế thì bây giờ chúng ta thử xem rằng là chúng ta chắc có lẽ là không phải là con thứ đâu, tại vì đâu có đi ăn chơi đâu mà, đúng không? Vẫn ở nhà ngoan với cha mẹ thôi. Nhưng mà bây giờ trong cái tương quan của chúng ta, ta thử đặt mình vào người con cả thì chúng ta có dấu nào của con cả không? Ít nhất là chúng ta có lòng thương xót của mình với em của mình không? Chúng ta có lòng thương xót của mình với bạn bè của mình không? Chúng ta có lòng cảm thương với đồng nghiệp của mình không? Cha về trên tổng quyền Michael Brown dòng chữ quốc tế năm 2019 tháng 7 thì các nhà đào tạo miền Á Úc qua Thái Lan, thành phố Pattaya của Thái Lan học 2 tuần về đào tạo. Thì khi qua bên đó học thì có các cha ở bên Roma qua để huấn luyện, trong đó có cha trên tổng quyền. Và kết thúc tuần thứ nhất thì các cha các thầy vào phòng để thực tập, và cha ở trên tổng quyền ngày giải cho anh em, cho các nhà đào tạo về cái chuyên môn này đây. Và ngài nói như thế này này, ngài nói rằng là nhà của cha Michael Brown ở bên Canada Toronto, nhà có 5 anh em, ngài là con cả, giữa là 3 chị em gái và út là một cậu con trai út. Cậu con trai út đó đến tuổi 16 thì nghiện ma túy, nghiện xì ke, và không chỉ đấy cậu ấy nghiện mà cậu ấy còn buôn bán xì ke và là bán cho mấy người em họ, mà mấy người em họ đó có tuổi 12, 13, 14. Mà cha nói rằng là đối với người phương Tây, những gì mà về nghiện ngập hay về phạm pháp như vậy mà liên quan đến trẻ đến thành niên thì cực kỳ là đau đớn, và phạm pháp anh con trai út của ngài lấy vướng vào cái việc đó, làm cho gia đình đau khổ, ông bà cố đau khổ vô cùng, cha anh là mẹ của Brel cũng đau khổ. Chưa hết, khi nghe chị nghe rồi, anh còn bỏ nhà anh đi và anh gặp với một chị 24 tuổi, hai người sống với nhau nhiều năm và đi khỏi nhà, đi mãi ở với nhau như vậy, không về cho đến khi bà cố qua đời thì anh về, anh chịu tang bà cố. Sau rồi anh lại đi tiếp, đi mấy chục năm như vậy. Bây giờ anh đã ở tuổi trên 50 rồi. Thì có một lần anh gọi điện thoại về cho bố, bấm điện thoại và "Hello Daddy, I want to go home." "Ba ơi, con muốn về." Và khi người con bỏ đời như thế thì người đầu tiên mà ông cố hỏi ý kiến là hỏi cha Michael Brel, anh cả. Ông có nói, "Michael, your brother want to go home. What do you think?" "Em con muốn về." "Sẽ con nghĩ sao?" Các bạn biết trời cô này là sao? "No." Ngài nói, "No." Cho nó chết đi. Yêu. Tại vì anh làm tổn thương gia đình nhiều quá. Và ngài nói, "No." Nhưng ông cố, "Michael, he's your brother. Em con mà." Khi mà ông cố, "He's your brother," thì cho Michael biết, "Shit."
Chúng ta biết án thường là xác suất sai nhiều hơn đúng.
Bởi vì chúng ta nhìn chỉ thấy bên ngoài thôi, còn Chúa mới thấy tận đáy sâu tâm hồn mình. Câu chuyện tiếp theo. Một thầy dòng, dòng chiêm niệm tên là Sabbatian. Thầy của nhà thờ để cầu nguyện và thầy nói thế này: Chúa ơi, con thấy Chúa chịu đau mình như vậy khổ quá, xin Chúa cho con được lên thập giá đóng thế cho Chúa ít ngày được không? Chúa nói được, với một điều kiện duy nhất, đó là khi lên thập giá rồi xin thầy giữ thinh lặng, không nói lời nào hết. Please quiet, keep silent please, im lặng nha. Thầy nói cái gì, cái đó phải dễ chứ, tại vì con ở trong lòng chiêm niệm mà luật của dòng chiêm niệm đó là sẽ thức lặng nên lên thập giá thinh lặng. Ok, Chú biến khỏi thập giá, nhưng thầy ngay thầy lên thập giá đứng giang tay ra. 5 phút sau, một thanh niên chạy xe từ Ngọc Hồ về, vội vã chạy vào đường bên lề thắp cháy kinh cân, chạy vào trước quỳ trước đại đức mẹ cầu nguyện. Anh cầu nguyện sốt sắng. Xong khi đi vào, anh cầm một cái cục được gói cẩn thận, trong đó là một tiền toàn là USD không rồi, tiền khủng đấy. Và anh cầu nguyện xong thì anh để cục tiền lại, anh ra về. Thầy thấy thế thì thầy định mới, hey, định kêu để quên tiền kia, nhưng mà nhớ lời Chúa nói im lặng, cho nên thầy không có gì hết, anh ra về. 5 phút sau, một bà đi vào khóc bù lu bù la, khóc nức nở và chạy đến quỳ trên đứng mẹ cầu nguyện. Cầu nguyện xong thì bà nhìn qua thấy cục tiền mừng quá, gói lại bỏ vào trong áo, lặng lẽ chuồn nhẹ ra về. Thầy thấy thế thì thầy tính rồi đấy, mãi bà không được, cái đó là tiền của anh kia mà. Nhưng vì Chúa nói rồi giữ thích lặng cho nên thầy không có gì hết. 5 phút sau, một cô gái trẻ từ Tây Lộc đi qua đến cầu nguyện trước đài đức mẹ, và cô nguyện xuống sẵn xong vừa ra đến ngoài thì bị cảnh sát bắt. Và lúc này thì thầy lên tiếng, thầy nói về thì ngoan quá đấy, không được, cảnh sát ơi, cô này không phải là tội phạm đâu, thả nó ra, thả bà ra, thả cô ra. Tức là cảnh sát nghi là cô này lấy dần cái gói tiền kia, cho nên cảnh sát đến bắt cô. Và thầy lên tiếng, thầy nói về thì ngoan quá, thầy lên tiếng bên gặp cô. Và lúc này Chúa xuất hiện, Chúa nói thầy, thầy không giữ lời, thầy nói rồi, xuống khỏi đám này, xuống bước của thầy xuống. Bây giờ Chúa mới đi dạy này, Chúa nói rằng anh thanh niên đầu tiên từ Ngọc Hồ về, từ một nơi xa đi về, anh ấy là một người dẫn túi ngoài đường, anh dẫn cái túi của bà kia, và anh bị phát hiện, người ta la toáng lên, cho nên anh phóng xe chạy, và anh chạy, anh nói bây giờ nhà thờ là nơi an toàn nhất, cho nên chạy vào nhà thờ, đánh lừa khách viện, cố đó cầu nguyện, và chờ cầu nguyện xong thì để tiền đó ra về, chờ khi khung cảnh đến thắm, ta sẽ nhẹ nhàng trở lại nhà thờ, ta lấy tiền không ai biết. Người thứ hai, bà kia vào, bà ấy người đã bị cướp, và cái tiền đó cũng là tiền của bà. Cô gái trẻ thứ ba, cô đến cầu nguyện với ý định là cô xin Chúa để cho vượt biên đi qua bên. Nhưng mà cô xin Chúa thế này này: Chúa ơi, nếu đẹp đi Chúa thì cho con được đi chuyến này. Còn nếu không đẹp đi chỗ thì cho một cái gì đó ngăn cản để con khỏi đi. Thế là đúng ngăn cản, bởi vì không đẹp đi chuyến này là chết, sẽ bị đóng thuyền là chết. Cho nên cô bị cảnh sát bắt. Chỗ này thầy biết không, nếu thầy không lên tiếng thì cảnh sát sẽ giữ cô lại và điều tra, thì cô sẽ không đi trong đêm chuyến vượt biển đó. Thế là thầy lên tiếng, cho nên cô được tha và về cô đi chuyến tàu đó. Chuyến đó là nơi không một ai trở lại, thưa các bạn. Ở giữa đáy biển thế. Và như vậy, chú nói, thầy, dù thấy những điều quan trọng, giữ thinh lặng không nói gì hết. Và chúng ta chỉ thấy cái bên ngoài thôi. Chính chú sẽ là người thấu tất cả. Hay nói đúng hơn, chính Chúa che mắt người khác cho chúng ta, và chính Chúa dùng lòng nhân từ xót thương chúng ta. Người anh cả và thầy Sebastian là hai câu chuyện mà có thể giúp chúng ta hồi tâm điều đó. Từ đây tắt đi một chút, có nhà thầy riêng các bạn sẽ tìm lại một chút. Chúng ta vì mối để chúng ta xét mình. Xin Chúa giúp chúng ta hồi tâm để 8 giờ chúng ta bắt đầu sự tội. Xin ơn tha thứ của Chúa. Chúa Giêsu thánh thể, chúng con đang quỳ gối phục vụ trước tôn nhà Chúa. Chúng con thở lại ngợi khen chúc tụng tình yêu vô biên của Chúa đổ xuống trên chúng con. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con khoảnh khắc này, giây phút này, để được Chúa ôm lấy, để được Chúa đắp đầy tình yêu vào trong tâm hồn, để được Chúa vỗ về, để được Chúa che chở và để được Chúa chữa lành. Nhờ tình yêu chúng con được lớn lên, nhờ ân sủng chúng con được trưởng thành, nhờ lòng xót thương và tha thứ chúng con được tự tin bước đi trong đời thánh Chúa. Trong sự xét biệt này, chúng con sẽ duyên xét lòng mình trong ba chữ kích, trong tương quan với Thiên Chúa, tương quan với tha nhân và tự quan với chính bản thân mình. Trong tự quan với Thiên Chúa, con có bao giờ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ không? Con có dự lễ ngày Chủ nhật và các ngày lễ vụ không? Con có bắt đầu Maria, hãy các thánh một cách vô cớ không? Con có xấu hổ khi người ta biết con là một Kitô hữu không? Con có làm gì để phát triển tâm linh không? Làm như thế nào và làm khi nào? Con có đổi lọ chống lại mệnh lệnh của Chúa không? Con có mong đợi Ngài phải chiều theo ý của con không? Con có bao giờ đi xe khói? Và con có bao giờ coi các thần của cải quyền lực và ý riêng của mình trên Thiên Chúa không? Trong tương quan với anh chị em của mình, con có tha thứ, thể hiện lòng chắc ẩn và giúp đỡ người thân cận của mình không? Con có phỉ báng, cướp bóc hay khinh bỉ trẻ em và những người vô phương tử tế không? Con có ghen tị, phẫn nộ hay thiên vị không? Con có chăm sóc người nghèo và người đau yếu không? Con có kinh dễ nhân tính của anh chị em mình không? Con có trung thực và công bình với mọi người hay nuôi dưỡng một thứ văn hóa gạt bỏ người khác có một tên? Còn có kích động người khác làm điều sai trái không? Còn có tuân giữ giáo huấn luân lý của Tin Mừng về hôn nhân và gia đình không? Con có thảo kính cha mẹ không? Con có phàn nàn, tham thân trách phận, ngồi la lối mắt và nói hành nói xấu người khác không? Con có khước từ cuộc sống mới được thụ thai? Hay con có dập tắt món quà sự sống này không? Con có giúp ai phá thai bao giờ không? Và con có tôn trọng môi trường sống không? Trong tương quan với bản thân mình, tôi có sống hai mặt, một chút trần tục và một chút thánh thiện không? Tôi có ăn uống, chích hút và giải trí quá độ không? Tôi có quan tâm đến sức khỏe thể chất và tài sản của mình một cách quá đáng không? tôi có sử dụng thời gian của mình như thế nào, tôi có lười nhác không, tôi có muốn được người ta phục dịch không, tôi có yêu mến và cố gắng đạt đến sự thanh sạch trong tâm hồn, trong suy nghĩ và hành động của mình không, tôi có ao ước trả thù hay tôi hận trong lòng không, tôi có hiền lành và khiêm nhường không, tôi có là người xây dựng hòa bình không, và cuối cùng tôi có xem sách báo, hình ảnh và phim không lành mạnh trên YouTube không. Tôi thương nhận cùng Thiên Chúa toàn thân và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tôi sẽ trôi dậy về cùng cha tôi để thưa với người con thật có
thương người anh em nên đã bao. Like